醉，爱咋地盲跳暗回，该了没躲过空战，送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空战怎归泪泪，ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 21 tháng 1 năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay là 30 Tết rồi, là ngày đã cuối năm.
Ngày cuối năm thưa cô.
Dạ vâng.
Chúng ta tạ ơn trời, tạ ơn Thượng Đế đã cho ta sống qua một năm và ngày mai sẽ được thêm một năm mới. Để trong năm mới này, chương trình này, đài này và tất cả các diễn đàn đang mang chương trình này đi toàn cầu để nói tiếng yêu thương thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ 3 của tháng riêng năm 2023, cuối tháng 12 âm lịch và cuối năm Nhâm Dần 2022. Nhân dịp năm hết Tết đến, chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và tất cả mọi người đang mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi xin kính chúc tất cả được nhiều sức khỏe, vui vẻ, mạnh mẽ, mọi chuyện suôn sẻ và cuộc đời đẹp đẽ thưa cô. Và đây cũng là lời chúc của tôi với người khách mời ngày hôm nay. Trong đêm trừ tịch, không khí hân hoan của những ngày qua giáp Tết, ngày cuối cùng của năm cũ luôn luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Và thời khắc đang được chờ mong nhất có lẽ chính là đêm giao thừa, và người xưa gọi là đêm trừ tịch. Chỉ còn 2 giờ đồng hồ Việt Nam nữa để bước sang năm mới Quý Mão 2023. Xin kính gửi lời chào thân mến đến người bạn trọng kính vong niên của tôi, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống. Thưa nếu giáo sư Nguyễn Đình Cống, ông nghe được tôi ạ?
Tôi nghe.
Tôi chắc chắn là năm nay giáo sư vui đấy, khỏe hơn đấy. Là vì trong lời nối kết chương trình của tôi với giáo sư... cô kỹ sư thực hiện chương trình này móc nối cho tôi đã chào giáo sư là chào anh Nguyễn Đình Cống. Ông có vui không khi, khi ông có vui khi người ta chào là ông anh Nguyễn Đình Cống thưa giáo sư?
Vâng, thì tôi gọi tôi cái gì cũng được. Anh gọi ông gọi gì
được. Với giáo sư mà được một người trẻ gọi là anh, tuần trước cũng có một ông bạn là chương trình này, ông ấy vui sướng lắm vì có người gọi ông là anh. Hiện tại giáo sư đang ở Hà Nội, thời tiết thế nào thưa giáo sư? Giáo sư nghe được tôi không ạ?
Vâng, Vâng, tôi vẫn nghe anh ạ.
Dạ, tôi đang hỏi thăm thời tiết đêm 30 và ngày mai mùng 1 tại Hà Nội. Thời tiết có mưa, có gió, có gì không như những việc đang xảy ra, thưa giáo sư Nguyễn Đình Công?
Thời tiết ở Hà Nội hôm nay cũng hơi lạnh lạnh thôi, không mưa. Nói chung như thế là tốt. Nếu như là cả ngày mai nó cũng như thế này thì nhìn tôi gọi là đẹp. Trong ngày Tết nó hơi lạnh lạnh một tí chứ nó cũng...
Cách đây một thời gian tôi nghe sức khỏe ông không được tốt lắm. Nhưng ngày hôm nay giọng nói của ông và đêm hôm qua tôi được nói chuyện với ông, giọng nói rất là khỏe mạnh. Sức khỏe thế nào thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Công?
Vâng, tôi vừa rồi thì cũng bị đột quỵ vì tai biến não. Thế nhưng mà là cũng đã hồi phục được. Thì hiện nay chủ yếu cũng đã hồi phục được cái đầu, cái mồm. Còn tay chân thì vẫn nó còn yếu, tay chân còn yếu, giống như là tay chân nó đã còn bị thêm cái lão hóa nữa, tay như là nó cũng chưa được khỏe, chỉ có đi lại được ở trong nhà.
Tôi vẫn tạ ơn trời Phật cho ông, cho tôi mỗi một ngày thứ bảy. Tôi được mời ông lên đây, chúng ta nói tâm tình yêu thương thân quý. Nếu nói về tâm tình yêu thương thân quý, không thể nào chúng ta không nhìn lại ngày hôm qua lịch sử để nhìn đến ngày mai năm Quý Mão, thưa ông. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh và hiệp định này đã bán đứng miền Nam. Hậu quả thế nào năm 1975 ông đã biết. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, sau khoảng chừng gần một năm, Trung Cộng nó đã xua quân của nó đánh chiếm Hoàng Sa, và cho tới ngày hôm nay chưa thấy nó trả lại, người anh em chưa thấy trả lại. Ông có cái suy nghĩ gì về hai biến cố quan trọng này trong lịch sử Việt Nam cận đại, nơi ông ở và nơi tôi phải lưu trú bên Hoa Kỳ này, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Công?
Cái biến cố thứ nhất là cái hiệp định Paris, và cuối cùng là thì quân Mỹ rút và quân miền Bắc vào đánh và chiếm được Sài Gòn. Thì đấy thì như là bên thắng lợi, bên chiến thắng thì cho là một chiến thắng rất là vẻ vang, là một sự giải phóng. Nhưng mà bên thua cuộc thì là cũng là lấy cảm thấy đấy là một cái nỗi đau nhục nhã, tại vì là bên thua cuộc thì đúng là thua thật, nhưng mà người ta cũng có những cái mong ước của người ta cũng muốn xây dựng đất nước cho nhân dân, chứ không phải là giống như là người ta những cái bọn khác nói rằng lấy là để làm cái sai cho Mỹ. Thế còn mà cái việc mà mất Hoàng Sa thì đấy là một cái nỗi, cũng là nỗi nhục nhã cho toàn dân tộc. Trong cái cuộc ấy thì là quân đội của Việt Nam Cộng Hòa cũng đã hy sinh 70 mấy là chiến sĩ để bảo vệ. Thì cái sự hy sinh ấy là có ý nghĩa đối với dân tộc, tại vì là bảo vệ đất nước. Thế nhưng mà trong một thời gian dài thì người ta cấm đoán, không cho là kỷ niệm, không cho là phải tưởng nhớ đến các cái liệt sĩ ấy. Thì tôi thấy đấy là cũng là một cái điều bất công. Mà rồi dân dân là người ta biết thấy cái những người con hy sinh để bảo vệ một mảnh đất của tổ quốc, không phải là không phải nó là đối địch trong cái chuyện là huynh đệ tương tàn đánh nhau là để giành đất trên đất liền kia anh ạ. Thì đấy là hai cái chuyện, ý kiến của tôi nó là như vậy.
Tôi cảm ơn tiến sĩ một phần nào ông trả lời câu Hiệp định Paris nói dùm cho tôi, là người đã phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Bên có ông ngày xưa, một người bạn thân với ông, thầy Phạm Toàn đã mất rồi. Buồn trên chương trình này thầy cứ gọi tôi là thằng giặc lá, nhưng mà thầy bảo là ông không phải là thằng đâu, ông là ông giặc lái. Tôi cũng cảm ơn tiến sĩ đã có lòng nào nhắc nhở đến những người con dân Việt Nam như ông như tôi. Và đặc biệt nữa là họ anh hùng, họ oai hùng, họ đã dám chết trong gang tấc, trong chớp mắt 30 phút đồng hồ. Tất cả những cái điều đó tôi cảm ơn ông nữa. Đáng lẽ là người Việt Nam không phân biệt đảng phái đi, con dân Việt Nam phải có sự trọng quý đó chứ. Nhưng mà thưa tôi thưa với tiến sĩ như thế này này, nếu nói về chính trị thì nó không cần là nó giết, nó không cần là nó giết, nó không cần là nó bỏ. Ông biết ra người Mỹ đưa ông Ngô Đình Diệm về miền Nam mà, nó không cần nó giết. Ông biết miền Nam chúng tôi Mỹ nó ủng hộ cho tới cho tới bến năm 1968 khi Nixon nó sang Kissinger nó sang tàu rồi, nó bắt tay rồi. Thực sự ra cái hiệp định Paris năm 1973 nó bắt đầu từ năm 72 lúc mà Nixon nó sang tàu nó bắt tay. Thưa tiến sĩ, có nhiều điều trên cuộc đời chính trị của tất cả các dân tộc đều bị khốn nạn như vậy cả. Thưa tiến sĩ, nếu ông nhìn lại Việt Nam, miền Nam chúng tôi đi, một phần thôi, sau miền Nam Mỹ đi đánh ở Iraq cũng 1-2-3 ngày một năm nó đi ra, đánh ở bên Âu Châu, đánh ở Afghanistan nó đi ra, có nghĩa là đừng bao giờ làm bạn hay tin tưởng tất cả mọi sự với những người khác ở những nước khác. Điều suy nghĩ của tôi như vậy nó có đúng hay không? Đối ngay với cả Trung Quốc ngay bây giờ như vậy nữa, điều suy nghĩ của tôi có đúng không thưa thí sinh Nguyễn Đình Công?
Cái việc mà nước này làm bạn với nước kia thì thực ra là để cho tạo ra được một cái tình bạn hết cố gắng thì cả hai bên đều phải có những cái lực lượng tương đồng. Thì rõ ràng là Việt Nam Cộng Hòa đã làm bạn với Mỹ mà rồi bị Mỹ bỏ rơi. Nhưng mà cũng có những nước làm bạn với Mỹ mà cho đến bây giờ là vẫn kháng chiến. Ví dụ như là Nhật Bản, ví dụ như Nam Hàn, ví dụ Đài Loan, ví dụ Úc chẳng hạn. Đấy. Thì là tại vì để cho Mỹ nó tôn trọng mình, nó không bỏ rơi mình, thì bản thân mình cũng phải có những cái nỗ lực, có những cái hoạt động, cái làm đấy để cho nó tin cậy được. Và cái việc mà Mỹ bỏ rơi thì đứng về cái vì trí của mình, đứng về vị trí của Việt Nam cũng bằng thì cách cứ nó thật, tại vì nó hứa là ủng hộ mình để mà chống đồng rồi nửa chừng thì nó bỏ rơi là vì cái quyền lợi của họ. Họ không phải vì một cái Pakistan, một cái Afghanistan, một cái Iraq đấy, mà nó để cho định chạm đến cái quyền lợi chính đáng của cái đất nước người ta. Thế thì khi mà mình đã thấy nó diễn biến như thế thì tôi cho rằng là cái lúc mà năm 68 một Kissinger sang là làm việc với Mao Trạch Đông, rồi thì Kissinger lại sang Liên Xô làm việc với Brezhnev nữa, thì là mình phải biết ra là cái tình thế nó đã thay đổi, mình phải thay đổi cái cách, thay đổi chiến lược của mình anh ạ. Bây giờ có cái thì lỗi cũng là ở cả hai bên, là mình khi mà Mỹ đã thay đổi rồi và mình vẫn tin đấy như thì đấy là do cái sự vô minh của mình. Còn Mỹ mà nó không ủng hộ đến mình đến triệt để cuối cùng, là tại vì nếu như mà nó ủng hộ đến triệt để cuối cùng á thì nó có hại nhiều hơn có lợi. Và trong tất cả những chuyện á thì người ta đều so sánh làm cái gì thì phải có lợi cho người ta, có lợi cho dân tộc người ta, có lợi vị trí của người ta thì người ta làm. Thì nhiều như là như thế, tôi thấy như thế là giải quyết cái chuyện này là cũng có lỗi của Việt Nam tới hòa, lỗi của cả cái nước Afghanistan, Pakistan, vân vân anh ạ.
Thưa tiến sĩ, tôi không có điều gì phản biện với những điều ông vừa mới ông vừa mới phát biểu đi toàn cầu, thưa tiến sĩ. Nhưng có chắc chắn ông với tôi học, chắc là tôi là học trò của ông thôi. Châu bò ở với nhau còn chia phần chia cỏ mà. Con người ở với nhau sao như chó với mèo, ông hiểu tâm tình của tôi không thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Công?
cái quan hệ giữa con người với nhau á, thì nó có hai mặt. Một là nó có quan hệ hợp tác và phải đạt đến mức là hai bên cùng có lợi, và có cái quan hệ là cũng là tranh giành đối kháng, anh nào muốn là làm lợi cho mình anh, thế thành ra là nó phải điều hòa những chuyện ấy. Và những cái người lãnh đạo xã hội ấy, là những người ấy ấy, là phải có một cái tâm nhìn, một cái cách để họ mà chuyển cho kịp thời, chứ không nên là nó cứng nhắc, không nên là mình nói à có cái quan hệ như thế rồi đó, thì rồi mình quá tin cậy mình là phải nghĩ như thế. Thành như cái câu này là giống như là câu của không phải là của sức sinh ai đó, là bảo là không có ấy, chỉ có cái quyền lợi của dân tộc là cao hơn cả anh đấy. Thế nhưng mà chỉ có một số người, có một số nước, có một số cái đảng lãnh đạo cho đảng chính trị thì là người ta là một quyền lợi của giai cấp kia là cao hơn quyền lợi của dân tộc, và người ta cái số người mà đi như thế là đẩy cái dân tộc vào những cái trường hợp eo le, khó xử, vất vả anh ạ. Đấy,
phần nào ông trả lời tất cả những cái điều tôi đang suy nghĩ. Tôi nghĩ chắc chắn ông sẽ trả lời như vậy, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Khống. Nhưng ông biết đối với bên Hoa Kỳ, thực sự tôi nói Hoa Kỳ nó cũng không có hay gì đâu thưa ông, bất cứ chỗ nào cũng vậy, là con người cả mà, nó có mặt tốt mặt xấu vậy, nhưng mà cái mặt tốt của nó nhiều hơn. Nhưng đối bên Hoa Kỳ này, giới trí thức như ông ấy, tôi không dám nói tôi là trí thức đâu, tôi cũng biết vậy thưa ông. Bên Hoa Kỳ này chúng tôi tôn trọng trí thức, nhưng mà cũng giống như bên ông vậy, nó lại nghe người giàu và nó lại tôn trọng người có quyền. Điều đó có đúng không thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Công?
Thực ra cả hai loại người ấy đều tôn trọng cả. Tôn trọng người trí thức cũng như là tôn trọng người có quyền theo nghĩa chính đáng. Là tại vì trong một cái nền dân chủ chính đáng thì do nhân dân người ta lựa chọn, thì những người có quyền cũng là tinh hoa, cũng là một người có trình độ. Thế còn đang trong những cái chế độ độc tài thì cái người có quyền là khác, là do thế lực như thế nào đấy, người ta kiếm được quyền không phải là bằng trình độ, bằng đạo đức, bằng nhân phẩm của người ta, mà bằng cách lươn lẹo, bằng cách chạy trọt, bằng cách vây cánh. Thì cái lúc ấy là nó khác anh ạ. Chứ còn là nói là cái người có quyền thì nói chung thì cái quyền, cái người có quyền ở trong xã hội nói chung, xã hội bình thường thì cái người có quyền là cái người mà được nhân dân tín nhiệm, như thế họ cũng có một trình độ nào đấy. Cái quyền là không trung lập anh ạ. Cái người có quyền là trung lập, người ta có thể dùng quyền để làm lợi cho cộng đồng, cho xã hội, và người ta có thể dùng cái quyền, lợi dụng cái quyền của mình để mà làm việc cho cá nhân, làm tham nhũng, rồi thì là quyền này như thế. Thì là người phải thấy đấy, nghĩa là nếu như mà chứ không phải là cứ người có quyền là xấu đâu anh ạ. Thì tôi quan niệm như thế.
Tôi không nói người có quyền là xấu, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Công. Nhưng mà tiến sĩ học cái câu gì ngày xưa đó, của 3,000+ câu kiều, có câu là cái gì phải không ạ? Cái tâm mới bằng 3 cái tài, thưa, có đúng không thưa tiến sĩ? Ông nghe được tôi không thưa tiến sĩ? Tôi muốn nói là tôi không nói tất cả những người cầm quyền hay những người có quyền đều là người xấu đâu. Nhưng ông Nguyễn Du ngày xưa ông nói là cái tâm kia mới bằng 3 chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài, có đúng không? Có đúng như vậy không thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Công?
Anh là cái gì tâm bằng 3 chữ tài thì
chữ tâm dạ, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ.
Cái chữ tâm kia với bằng 3 chữ tài thì đấy là một cái câu kết của Nguyễn Du ở trong Việt Kiều. Và trong cái đối xử của hàng ngày ấy, thì người ta vẫn là đề lên cao chữ tâm, đặc biệt là trong đạo Phật thì đề chữ tâm. Thì người mà có tâm thì trong tất cả mọi cái lĩnh vực là đều người ta có thể làm tốt anh ạ. bao nhiêu nữa là chỉ tâm chia với văn bá chỉ tài câu ý tổng kết của người du thì tôi cho rằng là cũng là rất là hay.
Tiến sĩ
tại vì là cái người có quyền mà có tâm là sự rất tốt.
Khó kiếm đấy. Vừa có quyền vừa có tài vừa có tâm mà làm chính trị khó kiếm đấy. Nhưng mà tôi thưa với tiến sĩ, ông có trả lời một cái câu nào phần nào có những người cầm quyền có quyền như bên Hoa Kỳ này, chúng tôi người người cầm đầu một nước như ông tổng thống bây giờ là ông tổng thống Biden được dân bầu lên, được dân bầu lên, không phải một sớm một chiều mà muốn đuổi ông về về vườn mà được đâu. Bên Hoa Kỳ này muốn đổi muốn chốt phép một ông tổng thống qua nhiều giai đoạn khó khăn lắm, không phải dễ dàng đâu. Nhưng cũng có những lời như ông nói, người ta kiếm quyền bằng cách này bằng cách khác, nó muốn cho ông lên làm tổng thống, làm chủ tịch nước thì cũng như là một người lãnh đạo quốc gia vậy. Một người lãnh đạo quốc gia oai chứ. Nếu mà nó muốn thì nó cho làm thì làm, nó không muốn nó không cho làm thì nó không cho làm. Cái điều thứ hai nữa là đối với những người người vợ của những người cầm quyền lớn ấy, người cầm quyền lớn ấy, bà hoàng hậu nào đó thì cũng oai lắm. Bên Mỹ này bà vợ ông tổng thống oai lắm. Nhưng mà nhưng mà ông bà vợ ông chủ tịch nước của nơi tiến sĩ ở không oai đâu, nó không cho đi là nó không cho đi. Cái điều đó nó có chắc chắn nó không phải là điều dân chủ rồi. Cái điều đó cũng không phải là đánh chó phải nể chủ nhà chứ. Nhưng mà cái điều thực sự nó xảy ra như vậy đấy. Tôi chỉ muốn nhắc qua trước khi tôi đề cập đến cái vấn đề mà tôi muốn tiến sĩ nói đến ấy, là
điều mà anh vừa mới nói chứ thì là đấy là đang xảy ra ở Hà Nội với cái việc đó là nó là cấp thuế ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và kịch luận vào là cái bà cu và vợ của ông có gì dạng gì với những cái vụ là tuyết tét Việt Á đó, thì như vậy. Thì trong cái chuyện này nhé, cái cách làm của cái đảng cộng sản là nó cũng hơi không rõ ràng, và nó là vừa là thực chất là một chế độ độc tài nhưng mà lại muốn làm ra có lẽ là dân chủ anh ạ. Thế thành nhá là nó mâu thuẫn, thế trong cách giải quyết mâu thuẫn như thế nó không rõ ràng cho làm ra những cái chuyện mà nó khó chấp nhận. Thành ra trong những cái lời mà buộc tội ông Phúc đăng lên thì nhân dân người ta thấy là anh nó không rõ ra đó. Thực chất thì anh độc quyền, thực chất là anh là quyền hành trong tay một hai người đó. Anh muốn nâng ai lên thì cứ nâng, anh muốn diệt ai thì diệt đấy. Cái cách hành xử là độc tài nhưng mà lại muốn tỏ ra đây là ta là rất dân chủ, nó mâu thuẫn như chỗ ấy. Thành ra trong cái việc làm của họ có những điều mà người dân bình thường người ta cũng thấy, chứ cũng cần phải đến là có những người có trình độ anh ạ. Thì đấy là cái chuyện của Hà Nội hiện nay.
Thưa tiến sĩ, tôi lập luận những cái điều mà với ông có lẽ không cần phải lập luận, không cần phải nói, nhưng mà sự thật nó như vậy. Ông với tôi biết nhân chi sơ tính bổn thiện mà. Không ai sinh ra là người đã là tội phạm cả. Nhưng nếu cái điều quan trọng nhất đấy, không có học vấn, mua bằng cấp giả, không có tâm thì người ta dễ dàng làm sai và dễ dàng tái phạm những cái tội của những cái lỗi của người ta. Suy nghĩ như vậy có đúng hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cống?
Cái điều anh nói á thì tôi cũng là có nghiên cứu, nói rằng là không ai sinh ra là thế này thế cả khác. Thực ra em không đúng đâu. Và tại vì khi mà tôi nghiên cứu về con người á, thì cho là có hai phần, một phần tiên thiên, một phần hậu thiên. Cái phần tiên thiên của con người á, là cái lúc mà ở trong bào thai thì nó là tiếp nhận rồi. Theo đạo Phật thì người ta bảo là tiếp nhận là kinh nghiệm của cái người ấy. Thế là nó có nghĩa là khi mà cái đứa trẻ nó nằm trong bụng thì những cái tính cách cơ bản, những cái nét cơ bản của nó là giống như là nó là được tiếp nhận rồi. Và đấy người ta gọi là số mệnh, số mệnh cái phần trời phú, cái phần nó sinh ra. Và khi mà sinh ra rồi thì nó lớn lên thì nó sẽ hoạt động trong xã hội, nó được tiếp thu môi trường, nó được giáo dục, thì cái ấy là phần hậu thiên. Và cái cái phần nữ, cái phần nữ của người ta nữa, thì hai cái phần ấy kết hợp lại với nhau thì nó mới thành ra một cái con người có là tính cách, có trình độ, có đạo đức như người thật ấy. Chứ là nói rằng không ai sinh ra là có như thế này. Tôi thường thì khi người ta sinh ra và nếu tin vào số mệnh thì bệnh nhân người ta sinh ra có cái số mệnh, lấy cái số mệnh ra cái gì là một cái chương trình cài sẵn, một cái chương trình lập sẵn khi mà trẻ còn nằm cái bụng mẹ anh ạ. Thành ra là câu này á, là Nguyễn Du là có nói, vừa nói là Nguyễn Du nói là chẳng hay tâm sự tại trời, nhưng rồi ông ta cũng nói rằng á, có trời mà cũng có ta anh ạ. Đấy, thế thì cái chuyện ấy á, là vì phải xét, thành ra là cũng phải xét, là xét một cái đứa từ bé à. Chứ không phải nói rằng á, khi sinh ra là tất cả mọi người như nhau đâu. Khi sinh ra thì trong cái mỗi một người nó là có sẵn một cái chương trình phát triển đấy anh ạ.
Tất cả sinh ra như tiến sĩ mới nói, như tôi vẫn nói tôi may mắn hơn bao nhiêu người bạn đồng đội của tôi ngày xưa lúc còn chiến tranh Việt Nam thưa ông. Tôi may mắn, tôi không biết là lúc đó ông ở đâu. Năm 1954 có thể ông ở Quảng Bình gì đó, ông đi vào miền Nam. Cái này mình nói cho nó vui thôi, ông đi vào miền Nam cũng được vậy.
Năm 54 thì tôi đang ở miền Bắc và tham gia vào những đợt là chống ngưỡng ép di cư. Có một cái đợt là miền Bắc là di cư, thì tôi ở trong những cái đội tuyên truyền để là chống cái việc ấy. Chúng tôi gọi là cưỡng chống cưỡng ép di cư anh ạ. Đấy,
tôi không biết là bố mẹ tôi có bị cưỡng ép di cư hay không, mà tôi nghĩ là tình nguyện đấy thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Công. Năm 1975 nếu tôi không có phương tiện, nếu tôi ngày xưa tôi không là giặc lái thì tôi làm sao mà tôi đưa gia đình tôi đi ra khỏi Việt Nam sống vui vẻ sống vui vẻ bên Hoa Kỳ này được. Điều đó có cưỡng ép không? Có cưỡng ép là vì tôi ở lại tôi sẽ chết. Cái điều cưỡng ép tâm thần tâm lý của tôi với gia đình tôi như vậy, tôi phải đi thưa tiến sĩ. Ông có đồng ý với tôi về điều này không?
Vâng, tôi thông cảm. Và tại vì điều khi lúc ấy là cuộc đời nó bất thường, rồi có những lúc phát triển bình thường, có những lúc bất nhảy. Và những người ta giải thích những cái chuyện ấy, đấy là không có do cái số mệnh anh này. Đấy, đấy là số mệnh.
Nếu nói về số mệnh, nếu nói về những con người làm chính trị, Hồ Chí Minh là một trong những tên tuổi chắc chắn ở trong có trong lịch sử Việt Nam rồi, bây giờ và mãi mãi sau này rồi. Nhưng thưa tiến sĩ, nếu ngày xưa Hồ Chí Minh không đưa Cộng sản về Việt Nam, nước Việt Nam bây giờ có khác không thưa tiến sĩ? Tôi sẽ đề cập đến cái bài viết của ông mới đây này. Nếu Hồ Chí Minh không đi vào Đảng Cộng sản Quốc tế, không đưa Cộng sản Quốc tế về Việt Nam, không chống Pháp, chống mọi thứ như những các nước chung quanh bên cạnh mình, Việt Nam bây giờ có khác không thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Công?
Cái ấy thì tôi nghĩ lại là số mệnh của dân tộc anh ạ. Số mệnh của dân tộc, mỗi một con người có cái số mệnh của mình, một cả cái dân tộc cũng có cái số mệnh của cả cái dân tộc ấy nữa. Làm sao mà những cái nước xung quanh mình thì người ta không có cái chuyện đã vi diệu tương tàn, và mình á thì lấy đấy có lại có những chuyện như vậy. Phải chăng là tổ chức của dân Việt Nam, dân tộc của Việt Nam đã có làm có những cái gì đấy, có cái nghiệp gì đấy mà rồi nó sinh ra thế, nó sinh anh ạ. Chứ không phải tại vì nghĩ đến cái chuyện á là tại sao cái chế độ cộng sản nó vào thì nó vào như được chứ, Thái Lan nó vào, Singapore nó vào. Và vừa rồi tôi đọc lại cái Lý Quang Diệu, thì Lý Quang Diệu thì nói rằng á, cái lúc mà ông năm mới bắt đầu lập kỷ lục Singapore thì cũng là một sự đấu tranh rất mạnh giữa cộng sản và là cái trường tài của ông. Thì cuối cùng là người ta có những người, người ta phát hiện ra được, người ta nhìn xa trông rộng, người ta biết được cái tương lai mà theo cộng sản thì tôi không hay ho gì, vì thế người ta không chọn ấy nhỉ. Mà tôi đọc cái sự phát triển của Israel cũng thế, khi mà Israel bắt đầu Liên Hợp Quốc thì cộng sản tiến cũng mạnh lắm chứ, chúng ta mạnh lắm chứ, nhưng mà nó bật lại không vào được. là tại vì nước Mỹ, nhưng người Israel, người ta có những người, người ta nhìn, có những người lãnh đạo của họ, người ta nhìn thấy. Thế còn, và tại sao mà những người lãnh đạo của Việt Nam mà lại vô ôm một cái cộng sản? Tôi thấy ngoài cái việc mà suy nghĩ tư duy của họ, thì giống như là các con cũng có một số mệnh, có những cái gì đấy là tâm linh, có một cái gì đấy nó xô này, và để bình thường mình nghĩ. Và hơn nữa thì cái dân tộc Việt Nam này tới mấy chục năm vừa rồi bị cái tuyên truyền của cái duy luật tuyên truyền mạnh quá, vì duy luật là nó coi như là phản đối tôn giáo, không chấp nhận thần thánh, vì cho rằng con người ta là vật chất, mà ý thức là do vật chất sinh ra, coi thường thì tất cả những cái vấn đề tâm linh anh ạ. Tôi nghĩ rằng là vũ trụ cũng như là con người, ngoài cái vật chất thì còn có tâm linh, còn chứ không phải nói như là ý thức như của Mark nói đâu. Mark mới nói rằng vật chất thì nó sinh ra ý thức, và cái tâm linh nó cao hơn thì ý thức các nhà. Thế thì dân Việt Nam trong mấy chục năm vừa rồi là phần lớn đấy là theo cái chủ nghĩa duy vật của Mark, quá chạy theo cái vật chất và quên cái phần tâm linh đi. Và tôi cho rằng đấy cũng là một cái mà bị trừng phạt. Tôi nghĩ rằng dân tộc Việt Nam bị trừng phạt đấy ạ. Như thế.
Tôi không phản biện, mà tôi không nói là ông nói đúng, mà tôi không nói là ông nói sai. Nhưng nếu ông nhìn ở trong Việt Nam, chùa ở Việt Nam nó mọc nhiều lắm. Nhà thờ khu này khu kia, du lịch, nhà thờ công giáo nhiều lắm. Cái điều đó là tâm linh hay là vật chất, thưa giáo sư Nguyễn Đình Công?
Cái vừa rồi á, là ở Việt Nam á, là mọc lên chùa chiền, rồi thì là chùa chiền á, thì có hai xu hướng. Một thì xu hướng đã khen ngợi là người ta muốn phục dựng lại cái thờ cúng tôn giáo, để đưa người dân vào là tôn giáo để huấn luyện, cái là đúng. Nhưng cái cách làm của Việt Nam trong mấy chục năm vừa rồi, xây lên những chùa thật to ở Bảy Đỉnh, thì là ở chùa Ba Vàng, rồi đến công giáo thì cũng dựng lên những cái thánh đường thật to lớn, thì có một cái gì đấy nó không tốt, là tại vì người ta làm đến như thế, đến Phật đó, thì tạo ra những công trình như thế để người ta đi đến, người ta tham quan, người ta cúng tiền, nghĩa là để mà làm kinh tế. Đặc biệt như là ở cái chùa Ba Vàng thì cái chuyện đó nó quá rõ ràng. Thế còn đó, là bên công giáo thì nếu như là gọi là làm cái lấy thơ thì mà nếu như chuyện đấy mà cái nhà thơ nó sập sệ không được thì gọi là giáo dân xây dựng lại đàng hoàng để làm một cái nơi thờ Chúa cho nó đúng thì tốt. Nhưng mà tôi thì cũng thật cả thấy là có một vài cái linh mục cũng tỏ ra là mình muốn là cái oai làm lên cái thờ, cho rằng ở cái nhà thờ của mình nhá là to hơn, đẹp hơn ở nhiều chỗ khác, thì cái tinh thần như vậy là phản tôn giáo anh ạ, chứ không phải là hay ho gì đâu. Tại vì cái tôn giáo thì nó lấy cái niềm tin, lấy cái đức tin, lấy cái nguyện là thờ nguyện chùa làm chính. Thế còn là thờ nguyện thì cơ bản là cái tâm mà nó ở trong lòng. Người ta nói là cái nơi tu, cái nơi thờ chùa hay cái nơi thờ Phật mà tốt nhất ở tại nhà mình thế. Đúng rồi. Nếu như mà anh không cần phải đến nhà thờ, anh đến nhà thờ là anh để anh làm một nơi tĩnh tâm, là một cái nơi để cho, chứ không phải là đến một công trình nguy nga để cho làm. Thế thì trong cái việc mà Việt Nam trong mấy chục năm vừa rồi xây dựng nhiều cái chùa, chủ yếu là chùa, xây dựng cái nhiều nơi, thì mình là cũng là một cái điều nó trái đạo, không hay ho gì đâu. Tôi thấy như thế.
Tôi thưa giáo sư, tôi Thứ nhất là tôi chắc chắn là con phải là thương bố, trọng bố, quý bố rồi. Bố tôi ông nói nhiều câu tôi nghe nó vui tai lắm, mà tôi vẫn nhớ ông vẫn nói là có thể ông đã học ở đâu trước đó rồi, ông nói là đi đạo tin đạo. Đừng tin người có đạo, thưa tiến sĩ, đừng tin người có đạo. Tôi là người Công giáo. Tôi vẫn tuyên xưng trên đài này tôi là một người Công giáo, nhưng mà tôi không tin những người có đạo Công giáo như tôi đâu. Tôi không tin đâu. Có những người thực ra cái không phải là tôi không chuyển đề tài đâu, tất cả đều làm việc đều tốt cả, nhưng mà trong cái tốt đó nó lại có cái phần vật chất ở bên cạnh. Cái câu ấy mà tôi muốn đề cập đến bây giờ với tiến sĩ ấy, ông năm nay ông có trọng tuổi rồi. Những thời gian ông còn bé với tôi còn bé ngoài Bắc, có lẽ cái đêm trừ tịch không biết đâu. Bên Mỹ này tôi không có đêm trừ tịch không ạ. Mỹ này mẹ đèn da hoa đang nó sáng lắm. Mở mắt là đúng đạo thấy đèn điện cả, thì đâu có đêm trừ tịch trong cuộc đời của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Công. Có đêm Tết nào, đêm Tết nào đáng nhớ nhất thưa ông? Có đêm Tết nào?
Tôi vừa rồi thì tôi cũng không rõ là anh định hỏi cái gì.
Tôi thực ra không phải là hỏi đâu. Nhưng mà cái điều tâm tình của ông tôi muốn nói là bây giờ tôi cảm ơn tiến sĩ ông đang ngồi cái thời gian trong Việt Nam chúng ta gọi là đêm trừ tịch, chỉ còn một tiếng mấy giờ đồng hồ Việt Nam nữa tiến sĩ sẽ đón năm mới, và được một cô kỹ sư của tôi gọi tiến sĩ là anh Nguyễn Đình Công. Trong đời Nguyễn Đình Công giáo sư, trong đời tiến sĩ giáo sư Nguyễn Đình Công, có đêm Tết nào, đêm trừ tịch nào đáng nhớ nhất thưa ông? Có không?
Cái gì đáng nhớ nhất?
Có đêm nào đón Tết, đón giao thừa, đêm trừ tịch nào? Hay có cái Tết nào đáng nhớ nhất trong đời của ông thưa giáo sư?
Những cái Tết đáng nhớ lắm. Thì chủ yếu là từ hồi còn bé, còn ba những cái Tết cũng có những cái Tết và xa nhà buồn lắm, có những cái Tết tôi trong cái quá trình mà hồi bé tôi năm từ 15 cho đến 20 tuổi, 22 năm rồi, phần nhiều những cái Tết tôi chỉ đứng từ xa mà nhìn về quê hương thôi. Tại vì tôi đi học xa, tôi đi làm xa và không có đủ điều kiện để về nhà ăn Tết với gia đình. Thành là gọi là từ xa hương của những cái người là đi xa như thế, nhớ về quê thôi, để biết như thế. Cũng có những cái Tết mà tôi tính một những cái hoàn cảnh rất khó khăn. Thì hồi đấy là tôi người Quảng Bình, nhưng mà ở Quảng Bình không có trường phổ thông để học, mà tôi phải ra học ở Hà Tĩnh. Thế mọi người bạn bè xa đi lên quê ở thế, thì không phải là tôi bảo là rủ áo phong sương trên các giỏ như là cái đó, mà vẫn ở lại cái nhà trọ thui thủi một mình. Thế thì có cái ông bạn, tự nhiên ông bạn thấy là quan điểm diện, à không phải là ông bạn bạn học lần mò đến dúi cho một cái quà, một ít nếp, một ít đậu xanh, một ít gì đó này. Tao nói rằng là Trần Bình Diệu, ông Trần Bình Diệu bây giờ là một cái nhà khoa học lớn ở cái đại học Bách Khoa. Nó bảo là tao xin mẹ, tao bảo là ở lớp nó đã có cái thằng cống, nó không về được nhà, nó ăn Tết nó lủi thủi ở một nơi thương quá, tao xin mẹ một ít, tao đến tao cho mày ăn Tết này. Đấy. Thì đấy là như thế. Cái Tết mà một cái Tết mà đáng nhớ nữa là cái Tết mà là lần đầu tiên tôi ra Hà Nội, thì đã học ở Đại học Bách Khoa. Thì khi Tết là bạn bè dù nhau đi về với sổ phận rất lắm, tôi lùi thùng ở lại cái gì lúc xa một mình. Anh có biết vì sao? Vì nói là trời sinh ra thì bạn cũng già, thì có cửa nhà thì không. Tại vì cái lúc ấy là ở quê tôi là nhà tôi bị dịch thôi, tất cả bà mẹ của tôi bị đuổi ra khỏi nhà của tôi, ra khỏi nhà tổ tiên để ở qua một cái chỗ nữa. Không có tiền để về, mà về cũng không biết chịu được đâu nữa anh ấy. Thế không đậm ngùi. Thế thì một cái ba bạn học người Hà Nội bảo ơi cậu ơi, mọi người nghe thương yêu nghe học không có chỗ của người thay cho chị ở thì tôi đi thôi để mong được cái may để cha tao ăn tết với chúng ta đấy. Đấy đây là những cái tết thế này, thế còn những cái xa hơn tết thì ăn tức là bằng những cái tết ở nước ngoài, ở Liên Xô, ở Pháp, ở Algeria thì cũng có nhiều cái tết ăn nữa. Thế thôi, đấy là cái khi mà con trẻ các con mà mấy năm về lại đấy thì rồi cái tết nào nó cũng như thế, rồi mình ngồi ở nhà thì con trẻ
được. Thưa giáo sư Nguyễn Đình Cống, ông có quyền hãnh diện với điều ông làm với những người trẻ lớp sau như tuổi của tôi. Ông có quyền hãnh diện điều đó. Tôi nói chuyện với những người trong nước nhiều như thế nào ông cũng biết vậy. Nhưng khi nhắc đến Nguyễn Đình Cống hay nhắc đến Phạm Toàn, đó là một sự quý trọng lớn. Có một cái bài viết mới ông mới viết rồi này. Ông là người trong nước, ông viết như vậy. Cái chủ đề của ông thì cái là chủ đề của ông là như vậy là đúng. Tương lai của Đảng Cộng sản và dân tộc Việt. Tôi chỉ cần tôi hỏi ông thôi là tương lai của dân tộc Việt, tương lai của dân tộc Việt nó quan trọng hơn chứ. Tại sao chưa tương lai của Đảng nó có quan trọng bằng tương lai của dân tộc Việt đâu? Nhưng mà tại sao ông lại viết là tương lai của Đảng Cộng sản và dân tộc Việt? Tại sao như vậy thưa tiến sĩ?
Không phải là tại vì tôi muốn vạch nó ra. Trong lai anh chú ý tôi bảo là tương lai của Đảng và tương lai của dân tộc khác nhau, mong cùng nhau. Nếu mà cái Đảng này là muốn là vì dân tộc sạch thì hai cái tương lai có thể đến đâu. Nhưng những cái Đảng vẫn như bây giờ vẫn là thực thiên kỳ chủ nghĩa bác lên, nhưng thiên kỳ những cái đường lối đấu tranh hay không, thiên kỳ những cái mà nó thì tương lai của Đảng khác tương lai của dân tộc.
Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị mất đường dây với giáo sư Nguyễn Đình Cống. Cô Nam Phương sẽ nối lại cho đường dây trong những phút chót của chương trình. Thưa quý vị.
Trong tim bao nhiêu ân tình. anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui sẽ bay về dừng lại mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với giáo sư Nguyễn Đình Cống. Thưa thưa tiến sĩ Cống, ông nghe được tôi không? Dạ thưa tiến sĩ, nghe được tôi không ạ? À? Dạ thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cống ạ? À? Tôi biết chắc là ông nghe được tôi, nhưng mà vì sức khỏe ông ông đã nói gần một tiếng đồng hồ. Tôi rất là quý mến cái bài viết của ông, và chắc chắn là tôi sẽ tổ chức một buổi nói chuyện khác để cho giáo sư nói về tương lai của Đảng Cộng sản và của dân tộc Việt Nam. Tôi chỉ muốn ông nói về tương lai của dân tộc Việt Nam thôi, thưa thưa tiến sĩ. Trong phần kết của bài ông viết là tôi rất tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc và đang cố gắng đóng góp một phần sức lực và trí tuệ tuy rất nhỏ bé cho tương lai đó. Tôi cảm ơn tiến sĩ, thưa ông. Thực sự thì ông biết chúng ta đề cập đến nhiều vấn đề ngày hôm nay lắm, nhưng mà chắc chắn một cái điều cuối năm ông biết và tôi biết rằng chừng nào con người cộng sản cầm quyền hôm nay, chừng nào họ trở về với cái chữ tâm của mình, có không? Không có đâu. Nhưng mà nếu mà có thì dân chủ, thì đa đảng, thì tất cả mọi sự tự do cho con người, thì lúc đó nhân dân Việt Nam chúng ta mới tâm an, xã hội mới thái lạc an bình. Xin Thượng Đế ban phước lành cho dân tộc Việt Nam, cho tiến sĩ và cho gia đình một năm mới Quý Mão thật đầy nhiều sức khỏe đối với ông. Cảm ơn ông đã đến với chương trình này trong gần một tiếng đồng hồ, cho rằng sức khỏe rất là yếu. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn các vị ân nhân trong chương trình quà tặng cây mùa xuân năm nay, năm Quý Mão, đã gửi quà tặng cho cây mùa xuân này với những tâm tình rất là quý mến. Xin cảm ơn ông bà Hoàng Vinh tại California. Chúng tôi cảm ơn ông bà Trần Hồng và Cindy, ông bà Nguyễn Mạnh True Print, ông bà Mạc Văn Sơn Phở Mách, ông bà Quan Hưng Địa Ốc, ông bà Cao Xuân Tiến và ông bà Vũ Đoàn. Xin mọi điều an lành với đến với quý vị đã rộng lòng hảo tâm giúp cho quỹ cây mùa xuân, giúp cho những người tù nhân lương tâm có một mùa xuân vui trong năm nay. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và tất cả các diễn bàn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Và nhất là trong năm mới Quý Mão, một năm mới thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống. Xin chào, tạm biệt quý vị và xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.